Nhiệm vụ này sẽ kéo dài bao lâu nhỉ? Robert nghĩ ngợi trong lúc buộc dây an toàn vào người trên chiếc ghế hạng nhất của hãng hàng không Thụy Sĩ. Khi chiếc máy bay lao trên đường băng, những chiếc động cơ Rolls-Royce khổng lồ của nó như uống lấy không khí của trời đêm. Robert thả lỏng người và nhắm mắt lại. Có phải mới chỉ cách đây vài năm mình đã đi cùng chuyến bay này, cùng với Susan sang London không nhỉ? Không, có vẻ như đã cách đây cả một đời người rồi. Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow lúc 6 giờ 29 phút chiều theo đúng thời gian biểu. Robert ra khỏi đám đông và lên một chiếc taxi chạy vào thành phố. Anh nhìn hàng trăm cái mốc quen thuộc và như có thể nghe thấy tiếng Susan thích thú bình luận về chúng. Trong những ngày tươi sáng ấy, việc họ ở đâu không bao giờ là một vấn đề. Đơn giản là họ ở bên nhau, thế là đủ. Họ mang theo bên mình hạnh phúc và những niềm hứng thú đặc biệt đối với nhau. Mối quan hệ của họ là một cuộc hôn nhân sẽ có một kết thúc vui sướng. Gần như thế. Những rắc rối của họ bắt đầu một cách thật tình cờ với một cú điện thoại của đô đốc Whittaker khi Robert và Susan đang du ngoạn ở Thái Lan. Khi đó Robert đã rời khỏi hải quân được 6 tháng và không hề nói chuyện với vị đô đốc trong suốt quãng thời gian đó. Cú điện thoại gọi cho họ tại khách sạn Oriental ở Bangkok là một sự ngạc nhiên. Robert hả? Đô đốc Whittaker. Thưa đô đốc, thật vui khi nghe thấy tiếng ngài. Không dễ gì tìm được anh đâu. Anh đang theo đuổi chuyện gì vậy hả? Không có gì nhiều. Nói một cách đơn giản là chúng tôi đang có một tuần trăng mật dài với nhau. Susan có khỏe không? Mà là Susan chứ. Vâng, cô ấy khỏe, cảm ơn ngài. Anh phải mất bao lâu để trở về Washington hả? Ngài nói gì cơ ạ? Điều này chưa công bố, nhưng tôi đã được bổ nhiệm một chức vụ mới, Robert. Họ cử tôi làm phó giám đốc phòng 17 tình báo hải quân. Tôi muốn anh cùng làm việc. Robert giật mình. Tình báo hải quân ạ, thưa đô đốc. Tôi không hề biết gì về. Anh có thể học. Anh sẽ làm một công việc rất hữu ích cho đất nước mình, Robert. Anh sẽ đến và bàn việc này với tôi chứ? Ồ, tốt. Tôi sẽ chờ anh ở văn phòng của tôi vào ngày thứ hai lúc 9 giờ. Cho tôi gửi lời chào tới Susan nhé. Robert kể lại câu chuyện với Susan. Tình báo hải quân à, có vẻ thú vị đấy. Có thể Robert nói vẻ nghi ngờ, anh không hề biết công việc thế nào. Thì anh phải tự tìm hiểu chứ. Anh nhìn cô trong giây lát, em muốn anh phải nhận phải không? Cô quàng tay ôm lấy anh, em muốn anh làm bất cứ điều gì mà anh muốn làm. Em nghĩ là anh sẵn sàng trở lại với công việc. Em để ý thấy là trong mấy tuần vừa qua anh đã trở nên bồn chồn. Anh nghĩ là em đang tìm cách vứt bỏ anh, Robert trêu chọc. Tuần trăng mật đã kết thúc rồi. Susan kề đôi môi cô lại sát môi anh. Không bao giờ. Em chưa bao giờ nói với anh là em đến phát điên lên vì anh như thế nào hả? Chàng thủy thủ. Để em cho anh thấy nhé. Sau này nghĩ lại, khi đã quá muộn, Robert cho rằng đó chính là lúc bắt đầu của sự chấm dứt cuộc hôn nhân của họ. Lời đề nghị lúc đó có vẻ thật tuyệt vời và anh đã trở lại Washington để gặp đô đốc Whittaker. Công việc này đòi hỏi trí tuệ, lòng dũng cảm và sự sáng tạo, Robert à. Anh có cả ba thứ đó. Đất nước chúng ta đã trở thành mục tiêu của bất kỳ một chế độ độc tài tầm thường và nhỏ bé nào có thể nuôi dưỡng một nhóm khủng bố hoặc xây dựng một nhà máy chế tạo vũ khí hóa học. Một trong số các nước này đang tìm cách sản xuất bom nguyên tử để buộc chúng ta phải hối hộ họ. Công việc của tôi là xây dựng một mạng lưới tình báo để phát hiện chính xác họ đang làm gì và tìm cách ngăn chặn họ. Tôi muốn anh giúp đỡ. Sau cùng, Robert đã chấp nhận công việc ở tình báo hải quân và chính anh cũng ngạc nhiên là anh thấy thích thú và hơn thế, và năng khiếu với nó. Susan tìm được một căn hộ tử tế ở Rossi, bang Virginia, không xa nơi Robert làm việc. Và vùi đầu vào việc mua sắm đồ đạc trong nhà. Robert đã được gửi đến trang trại trung tâm huấn luyện của CIA dành cho những điệp viên hoạt động ngầm. Nằm trong một khu vực được canh gác cẩn thận thuộc bang Virginia, trang trại chiếm một diện tích 20 dặm vuông. Hầu hết được bao phủ bởi những rừng thông cao vút với những tòa nhà chính nằm trong một khu quang đãng rộng 10 mẫu và cách cổng chính 2 dặm. Những con đường đất tỏa ra qua những cánh rừng với những bari chắn ngang và những tấm biển miễn vào đặt ở mọi nơi. Tại một sân bay nhỏ, những chiếc máy bay nhỉ không số hiệu hạ cánh và cất cánh vài lần mỗi ngày. Trang trại có vẻ bề ngoài đầy yên bình, với cây lá sum suê, hươu nai chạy nhảy trong rừng và những tòa nhà nhỏ nằm rải rác, thanh thản, quanh một khu đất rộng lớn. Tuy nhiên, đến trong khu vực này lại là một thế giới khác hẳn. Robert đã nghĩ là sẽ được huấn luyện cùng với người của hải quân. Nhưng anh ngạc nhiên khi thấy học viên là một sự pha trộn của người của CIA, lính thủy đánh bộ, lục quân, hải quân và không quân. Mỗi học viên mang một con số riêng và ở trong một căn phòng như kiểu nhà ngủ tập thể, thuộc một trong số những ngôi nhà Spartan hai tầng xây bằng gạch. Tại khu dành cho các sĩ quan độc thân nơi Robert và Mộ ở, mỗi người có một phòng riêng và dùng chung phòng tắm với một người khác. Phòng ăn chung, phòng riêng và dùng chung phòng ăn chung ở phía bên kia đường, đối diện ở với khu nhà này. Hôm Robert nhập trường, anh được đưa tới một giảng đường cùng với 30 người mới tới khác. Một đại tá người da đen to lớn đã phát biểu với nhóm học viên. Ông ta chừng ở giữa tuổi 50, tạo ấn tượng bằng một vẻ thông minh, sắc sảo và lạnh lùng. Ông ta nói một cách rõ ràng, sinh động và không có một câu thừa. Tôi là đại tá Frank Johnson. Tôi muốn hoan nghênh các bạn có mặt ở đây. Trong thời gian này các bạn sẽ chỉ dùng tên đầu của mình. Từ giờ phút này trở đi, cuộc đời các bạn sẽ là một cuốn sách đóng kín. Tất cả các bạn đã được tuyên thệ giữ bí mật. Tôi khuyên các bạn phải giữ lời thề đó thật nghiêm ngặt. Các bạn không bao giờ được phép bàn công việc của mình với bất kỳ ai. Vợ con, gia đình, bè bạn. Các bạn đã được tuyển lựa đưa tới đây bởi vì các bạn có những phẩm chất đặc biệt. Trước mặt các bạn có nhiều công việc nặng nề để phát triển những phẩm chất đó. Và không phải tất cả các bạn đều sẽ vượt qua được. Các bạn sẽ tham gia vào những công việc mà trước đây các bạn chưa từng được bao giờ nghe đến. Tôi không thể nào nói hết được tầm quan trọng của công việc mà các bạn sẽ làm sau khi kết thúc ở đây. Trong các giới tự do nào đó, người ta lấy việc chỉ trích các ngành tình báo của chúng ta làm một thứ mốt, dù đó là CIA, lục quân, hải quân hay không quân. Nhưng tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng, nếu không có những người chịu hy sinh như các bạn thì đất nước này sẽ gặp phải những khó khăn khủng khiếp. Ngăn chặn điều đó sẽ là công việc của các bạn. Những người nào đó trong số các bạn tốt nghiệp trường này sẽ trở thành các sĩ quan chỉ huy. Mà nói thẳng ra thì một sĩ quan chỉ huy là một điệp viên. Anh ta hoạt động bí mật. Trong lúc ở đây, các bạn sẽ được sự huấn luyện tốt nhất thế giới trong lĩnh vực tình báo và phản gián. Các bạn sẽ có những bài giảng về liên lạc điện đài, mật mã, vũ khí và bản đồ. Các bạn sẽ dự một lớp về mối quan hệ giao tiếp giữa con người với nhau. Các bạn sẽ được hướng dẫn cách xây dựng một mối quan hệ như thế nào, làm sao kết luận được về các động cơ của một cá nhân. Làm sao để làm cho đối tượng của bạn cảm thấy yên tâm. Cả lớp nghe từng lời. Các bạn sẽ học cách gặp gỡ và tuyển một gián điệp như thế nào. Các bạn sẽ được huấn luyện để đảm bảo rằng các địa điểm gặp gỡ là an toàn. Các bạn sẽ học về các hộp thư chết, về cách liên lạc bí mật với các nguồn tin của các bạn. Nếu các bạn thành công với những việc làm này, các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách bí mật và không bị lộ. Robert cảm thấy không khí hồi hộp bao trùm tất cả. Một số trong các bạn sẽ hoạt động dưới bình phong chính thức. Nó có thể là bình phong ngoại giao hoặc quân sự. Những người khác sẽ làm việc dưới những bình phong bán chính thức, trong tư cách cá nhân, như những nhà kinh doanh, những nhà khảo cổ hoặc những nhà văn. Bất kỳ nghề nghiệp gì cho phép các bạn tiếp cận được những lĩnh vực và những loại người có thể có những thông tin quan trọng mà các bạn đang tìm kiếm. Và bây giờ tôi sẽ trao cho các bạn lại cho các hướng dẫn viên của các bạn. Chúc may mắn. Robert thấy công việc huấn luyện thật hấp dẫn. Hướng dẫn viên là những người đã từng hoạt động ngoài địa bàn và đều là những chuyên gia đầy kinh nghiệm. Robert tiếp thu các thông tin kỹ thuật khá dễ dàng. Ngoài những chương trình mà đại tá Johnson đã đề cập đến, còn có một chương trình ôn luyện các ngôn ngữ và một chương trình về mật mã thật khó khăn. Đại tá Johnson là cả một sự hấp dẫn đối với Robert. Người ta xì xào rằng ông ta có những mối quan hệ chặt chẽ tại Nhà Trắng và từng tham gia vào những hoạt động ngầm cao cấp. ông ta thường biến mất khỏi trang trại vào một ngày nào đó và đột nhiên lại xuất hiện. Một điệp viên tên John đang điều khiển một buổi lên lớp. Trong một chuyên án nghiệp vụ ngầm có 6 giai đoạn, đầu tiên là phát hiện. Khi bạn biết bạn cần thông tin gì, thách thức đầu tiên đối với bạn là phát hiện và nghiên cứu những cá nhân có khả năng tiếp cận với những thông tin đó. Giai đoạn 2 là đánh giá. Một khi bạn đã phát hiện được đối tượng, bạn phải đánh giá anh ta có thật sự có thông tin mà bạn cần và liệu có thể tuyển chọn anh ta được không. Động cơ gì thúc đẩy anh ta? Anh ta có hài lòng với công việc không? Anh ta có hằn học gì với sếp của anh ta không? Anh ta khó khăn về tiền bạc không? Nếu triển vọng là có thể tiếp cận được và có một động cơ nào đó có thể khai thác được, thì các bạn chuyển sang giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là giai đoạn phát triển. Các bạn xây dựng một mối quan hệ với một đối tượng dự tuyển. Đầu tiên, các bạn phải tạo được tiếp xúc nhiều nhất có thể. Giai đoạn tiếp theo là tuyển chọn. Khi bạn nghĩ là đã sẵn sàng, bạn phải nghiên cứu anh ta về mặt tâm lý. Bạn sử dụng bất kỳ thứ vũ khí tâm lý gì mà bạn có trong tay. Trả thù sếp của anh ta, tiền bạc, tác động của nó. Nếu một sĩ quan chỉ huy làm tốt công việc của anh ta, thì thường là đối tượng dự tuyển sẽ đồng ý. Đến thế là tốt rồi, bạn đã có một gián điệp làm việc cho bạn. Bước tiếp theo là điều khiển anh ta. Bạn phải đảm bảo an toàn không chỉ cho chính bạn mà còn cho cả anh ta nữa. Bạn phải tổ chức các cuộc gặp gỡ bí mật và huấn luyện anh ta sử dụng vi phim và, nếu thích hợp, cả điện đài nữa. Bạn sẽ huấn luyện cho anh ta cách phát hiện ngoại tuyến, cách khai báo khi bị tra hỏi, vân vân. Giai đoạn cuối cùng là chấm dứt liên lạc. Sau một thời gian, có thể là người được bạn tuyển chọn sẽ bị tuyên truyền tới một vị trí công tác khác và không còn tiếp cận được với nguồn thông tin nữa. Hoặc có thể chúng ta không còn cần tới nguồn thông tin mà anh ta có. Trong bất kỳ tình huống nào, mối quan hệ đó phải chấm dứt. Nhưng điều quan trọng là phải chấm dứt nó ra sao để gián điệp đó không cảm thấy bị lợi dụng và tìm cách trả thù. Đại tá Johnson đã nói đúng. Không phải tất cả đều qua được khóa học. Những gương mặt quen cứ biến mất, không chút dấu tích, không ai biết vì sao. Không ai hỏi. Một hôm, trong khi nhóm học chuẩn bị đi Richmond để thực tập ngoại tuyến, hướng dẫn viên của Robert nói, chúng ta sẽ xem khả năng của anh thế nào. Robert à, tôi sẽ phái anh ai đó bám đuôi anh, tôi muốn ăn cách đuôi. Anh có nghĩ là anh có thể làm được điều đó không? Có thưa ông, chúc may mắn. Robert đi xe buýt đến Richmond và rồi bắt đầu đi bộ trên các đường phố. Chỉ trong vòng 5 phút anh ta nhận diện được những người bám theo anh. Bọn họ có hai người, một người đi bộ và một người đi trong ô tô. Robert tìm cách lấn vào trong các tiệm ăn và ra cửa hiệu rồi nhanh chóng ra bằng các cửa sau. Nhưng anh không thể nào dứt họ được. Họ được huấn luyện quá tốt. Sau cùng lúc gần như đã đến giờ phải trở về trang trại, Robert vẫn chưa thể nào thoát khỏi họ. Họ bám theo anh quá chặt chẽ. Robert bước vào một cửa hiệu bách hóa và hai người kia đứng vào những vị trí mà họ có thể khống chế được cả các lối ra vào lẫn lối ra. Robert dùng thang máy đi lên khu bán quần áo cho đàn ông. 30 phút sau khi đi xuống, anh mặc trên người một bộ com lê khác, cái áo khoác và mũ khác, và đang vừa đi vừa nói chuyện với một người phụ nữ, trong tay anh bế một đứa trẻ. Anh đi ngang qua những người theo dõi anh mà không hề bị nhận ra. Ngày hôm đó anh là người duy nhất đã cắt đuôi thành công. Bản thân những thuật ngữ được dạy ở trang trại cũng là một thứ ngôn ngữ rồi. Các bạn có thể sẽ không dùng đến tất cả những thuật ngữ này, người hướng dẫn viên nói với cả lớp, nhưng các bạn nên biết chúng. Có hai loại gián điệp khác nhau: gián điệp gây ảnh hưởng và gián điệp hành động. Người gián điệp gây ảnh hưởng tìm cách thay đổi dư luận ở quốc gia nơi anh ta hoạt động. Còn gián điệp hành động được phái đi để gây rối và tạo ra những tình hình lộn xộn. Đòn bẩy sinh vật là tiếng lóng của CIA, chỉ việc hăm dọa. Cũng có những vụ túi đen thay đổi từ những vụ hối lộ đến những vụ đột nhập. Westergate là một vụ như vậy. Ông ta nhìn quanh lớp để tin rằng cả lớp đang chú ý. Họ nghe như uống lấy từng lời. Đôi khi các bạn có thể cần tới thợ giày đó là người làm hộ chiếu giả mạo. Robert băn khoăn, liệu có bao giờ anh cần tới một thợ giày hay không? Thuật ngữ giáng cấp tối đa là một thuật ngữ đáng sợ. Nó có nghĩa là sự thanh lọc bằng cách giết đi. Từ thanh lọc cũng như vậy, nếu bạn nghe ai nói về công ty thì đó là biệt danh chúng ta dùng để cập tới cơ quan tình báo Anh. Nếu bạn được yêu cầu tẩy uế một căn phòng, bạn sẽ không tìm các tổ mối mà bạn sẽ phải tìm ra các dụng cụ nghe trộm. Lối nói bí ẩn này làm cho Robert thấy hứng thú. Các tiểu thư là tiếng lóng chỉ các cô gái được phái đi để dàn xếp với đối tượng. Huyền thoại là lai lịch của một gián điệp được tạo ra để cung cấp cho anh ta một vỏ bọc. Đi riêng có nghĩa là rời khỏi nghề. Hướng dẫn viên đưa mắt nhìn cả lớp. Có ai cho các bạn biết một người dạy sư tử là thế nào không hả? Ông ta đợi câu trả lời. Im lặng. Khi một gián điệp bị bỏ rơi, đôi khi anh ta cảm thấy tức bực và có thể đe dọa tiết lộ những gì anh ta biết. Một người đầy cơ bắp, một tài tử dạy sư tử được gọi đến để làm cho anh ta dịu đi. Tôi tin chắc không ai trong số các bạn sẽ phải đối mặt với một tài tử như thế. Lời bình luận gây ra một tiếng cười sợ hãi. Rồi có từ lên sợi. Nếu một đối tượng chết vì lên sợi, điều đó có nghĩa là đối tượng bị giết một cách khéo léo đến mức cái chết có vẻ như là một tai nạn hoặc do những lý do tự nhiên. Một cách gây bệnh sợi là dùng hợp chất tabun. Đó là một hợp chất không màu hoặc hơi nâu, gây tê liệt thần kinh khi ngấm qua da. Nếu ai đó trao cho bạn một cái đàn hộp, điều đó có nghĩa là họ đang trao cho bạn một máy phát vô tuyến. Người sử dụng điện đài được gọi là nhạc sĩ. Trong tương lai, một số các bạn sẽ phải hoạt động trần trụi. Đừng vội cởi bỏ quần áo, điều đó đơn giản có nghĩa là bạn chỉ có một mình và không có sự hỗ trợ nào cả. Còn một điều nữa mà tôi muốn nói đến hôm nay, sự trùng lập tình cờ. Trong công việc của chúng ta không có con vật đó, nó thường báo hiệu nguy hiểm. Nếu các bạn thường xuyên chạm trái cùng với một người nào đó hoặc khi hoạt động, các bạn thường xuyên phát hiện ra một chiếc xe nào đó. Hãy che cái mông của mình đi. Có thể các bạn đang gặp chuyện chẳng lành. Cuối cùng tôi nghĩ là hôm nay thế là đủ. Thưa quý vị, ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục nơi chúng ta ngừng lại này. Thỉnh thoảng đại tá Johnson gọi Robert vào văn phòng của ông ta để chuyện gẫu. Như cách ông ta nói, các câu chuyện có vẻ bình thường một cách không tin nổi, và Robert biết ẩn trong đó là những cuộc thăm dò đang diễn ra. Tôi nghe nói anh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, Robert. Đúng vậy ạ. Suốt nửa giờ sau đó họ nói chuyện về hôn nhân, lòng trung thành và lòng tin. Một lần khác, đô đốc Whittaker coi anh như con. Robert, anh biết thế chứ? Vâng, nỗi đau về cái chết của Ed Sụt là một cái gì đó không bao giờ qua đi. Họ đã nói chuyện về sự trung thành, bổn phận và cái chết. Robert, anh đã đối mặt với cái chết hơn một lần, anh có sợ chết không? Không, nhưng chết cho đáng chết, Robert nghĩ. Chứ không phải là một cái chết vô nghĩa. Những cuộc gặp gỡ làm cho Robert chán nản bởi vì họ như đang nhìn vào một tấm gương dị dạng. Đại tá Johnson có thể nhìn rõ anh. Nhưng bản thân đại tá lại vô hình. Một con người bí ẩn được bao bọc bởi những bức màn bí mật. Khóa học kéo dài 16 tuần. Và trong thời gian đó không ai trong số họ được giao tiếp với thế giới bên ngoài. Robert nhớ Susan một cách ghê gớm. Đây là thời gian họ xa nhau lâu nhất. Khi đã hết 4 tháng, đại tá Johnson gọi Robert vào văn phòng của ông ta. Đây là cuộc gặp để tạm biệt. Anh đã làm việc rất tuyệt vời, Robert. Tôi nghĩ là anh sẽ thấy tương lai của mình rất hấp dẫn đấy. Cảm ơn ngài, tôi cũng hy vọng như thế. Chúc may mắn. Đại tá Johnson nhìn Robert bước ra. Ông ta ngồi yên trong 5 phút rồi có một quyết định. Ông ta bước tới bên cửa và khóa trái lại, rồi ông ta nhấc điện thoại lên gọi. Susan đang đợi anh, cô mở cửa căn hộ của họ. Trên người là một chiếc váy ngủ, trong veo, chẳng che đậy được gì cả. Cô lao vào trong vòng tay của anh và ôm chặt anh. Chào anh chàng thủy thủ. Anh muốn một cuộc vui chứ? Thì anh đang có đây thôi. Robert nói đầy vẻ hạnh phúc. Chỉ bằng việc ôm em. Chúa ơi! Em nhớ anh quá. Susan lùi lại và thốt lên. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì em nghĩ là em chết mất. chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra với anh cả. Anh hứa chứ, anh hứa. Trông anh có vẻ mệt mỏi, cô nhìn anh một thoáng lo lắng. Đó là khóa học rất căng thẳng. Robert thừa nhận, anh đã nói bớt đi. Với tất cả bài vở phải học cùng với các bài thực hành trực tiếp, không học viên nào có thể ngủ quá vài tiếng một đêm. Không có mấy lời phàn nàn chỉ vì một lý do rất đơn giản, họ đều biết rõ rằng cái mà họ đang học một ngày nào đó có thể cứu mạng sống cho họ. Em biết chính xác là anh cần gì bây giờ, Susan tuyên bố. Anh sẽ nói, Robert nhoẻn cười, anh ôm lấy cô. Khoan đã cho em vài phút, anh cởi quần áo đi. Anh nhìn cô bước đi và nghĩ, sao người ta lại có thể may mắn thế nhỉ? Anh bắt đầu cởi quần áo. Vài phút sau, Susan quay lại, cô dịu dàng nói. Hừ, em thích anh trần truồng cơ. Anh nghe thấy giọng người hướng dẫn viên nói. Một số trong các bạn sẽ hoạt động trần trụi, điều đó có nghĩa là bạn chỉ có một mình và không có sự hỗ trợ nào. Mình đang lao vào chuyện gì thế nhỉ? Anh ta đẩy Susan vào cái chuyện gì vậy? Cô dẫn anh vào trong phòng tắm. Bồn tắm được bơm đầy nước có lẫn nước hoa và căn phòng mờ tối với bồn với bốn ngọn nến lung linh. Đón anh về nhà, anh yêu. Cô cởi chiếc váy ngủ mỏng dính và bước vào bồn tắm. Anh theo bước cô. Susan, đừng nói, hãy dựa vào người em. Anh cảm thấy hai bàn tay cô vuốt ve trên lưng và hai bả vai anh. Cảm thấy những đường cong mềm mại của thân thể cô áp vào người anh và anh quên đi nỗi mệt của mình. Họ làm tình với nhau trong làn nước ấm. Và khi họ đã lau khô người, Susan nói, chơi trước thế là quá nhiều đấy, bây giờ mình mới thật sự vào cuộc nhé. Họ lại làm tình và sau đó, khi Robert sắp thiếp đi, ôm Susan trong tay, anh nghĩ sẽ luôn luôn làm như thế.